công đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Thầy.
Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thưa Ngài Theo Phi Lê đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài. Mong Ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Khi ấy, được quyền năng Thánh Thần thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì người đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu quận sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Đó là lời Chúa.
Cách đây vài ngày, thưa anh chị em, tôi có dịp đi với Đức Cha Giám Quản đi lên trên Bệnh viện Nhân Ái để thăm các sơ cộng đoàn liên tu sĩ đang phục vụ ở trong Bệnh viện Nhân Ái. Chúng tôi lên vì nhiều mục đích. Thứ nhất là đa số các bệnh nhân đó là bệnh nhân cuối đời, nhân AIDS cuối đời. Và đa số những bệnh nhân đó cũng là bệnh nhân lao đa kháng thuốc, rồi là bệnh nhân tâm thần mà đã từng sử dụng ma túy đá đó anh chị em. Bây giờ họ chuyển, hồi xưa chích ma túy thì bị AIDS, bây giờ dùng ma túy đá thì bị tâm thần. Rồi người ta có một cái bệnh viện gần Sóc Bông Bo đó anh chị em, đưa hết tất cả những bệnh nhân này vô đó. Nói là bệnh viện nhưng mà nó như là một cái trung tâm, như là một cái nơi mà để những người này phải ở đó để được điều trị và không có đi ra ngoài. Rồi các sơ thì hàng ngày đi vào trong đó để phục vụ. Hồi xưa thì người ta cho phép mình dâng lễ rồi giúp cho bệnh nhân dễ dàng. Bây giờ người ta bắt muốn dâng lễ là anh phải có phép của xã, của các loại phép. Cha nào lên dâng lễ cũng phải được xin phép, được phép của chính quyền. Rồi muốn làm cái gì cho bệnh nhân cũng khó khăn hết. Nên chúng tôi cũng muốn để tạo điều kiện nói chuyện với người ta, để người ta tạo điều kiện cho các sơ làm việc một cách dễ dàng hơn. Nhưng mà mục đích chính vẫn là để chúc Tết các sơ, vì các sơ ở rất là xa, hy sinh rất là nhiều. Thì dọc đường chúng tôi chia sẻ với nhau một cái nghịch lý đó anh chị em, đó là bị cái cảm nghiệm bị giam cầm, bị nhốt, bị bỏ trong một cái nơi xa cách như thế. Nhưng mà cái đó là một chuyện, là thiếu cái sự tự do là một chuyện. Nhưng mà thiếu một cái tự do thứ hai đó là gì? Là tự do sống cái đức tin của mình từ phía các tu sĩ, thiếu cái sự tự do đó. Nên chúng ta sống trong một cái nghịch lý là mình thiếu cái sự tự do sống cái niềm tin. Thì trong lúc chia sẻ thì Đức Cha cũng kể với tôi, nói vui với nhau đó, kể chuyện vui với nhau đó, là không biết là đời tu của mình với đời sống gia đình là ai tự do hơn. Theo anh chị em ai tự do hơn? Thì Đức Cha mới kể rằng, cha biết sao không, tôi mấy năm trước tôi ra, tôi chưa làm giám mục, tôi qua thăm người bạn ở bên Hoa Kỳ, là cựu chúng sinh đó, bây giờ lập gia đình rồi, có vợ rồi. Thì qua thì tình cờ ở nhà anh đó rồi làm bạn mà. Chiều hôm đó hẹn nhau đi ăn. Nhưng mà hai người chúng tôi chờ cô vợ của anh đó đi ra để đi cùng mọi người cùng đi. Mà cô đấy cũng ở trong phòng lâu thiệt lâu, cả tiếng đồng hồ. Và hỏi cái anh bạn này nó, ủa chứ của vợ anh làm gì trong đó lâu vậy? Cái anh bạn nói chuyện này xảy ra thường lắm, cổ trong đó cổ trang điểm cho đẹp để ra đi ăn, trang điểm có tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ sau thì là đúng là cổ đi ra thiệt, trang điểm rất là lộng lẫy anh chị em. Xong rồi hai người chờ lâu quá mà thấy ra rồi hối nhau đi 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 đi. Cái cô vợ giận sĩ mặt xuống, người ta tốn cả tiếng đồng hồ để trang điểm cho đẹp mà hai ông này không có ông nào khen một tiếng nào hết. Cái ông chồng quay lại khen em đẹp lắm, em trang điểm rất là đẹp. Cái đức cha ngài cũng ghé tiếng nói, đẹp mà đẹp. Rồi xong mọi người đi. Ngày hôm sau cũng như thế, xảy ra một chuyện y như thế. Và khi mà cô vợ này vừa bước ra khỏi cửa, cái là ông chồng ông biết rồi, ông phải nói liền cho ông tôi chết, nói em đẹp lắm. Thế cô vợ cũng nói, anh khen em mà anh đâu có nhìn vô mặt em đâu, anh nhìn ở đâu, anh nói vẹt phải không? Thế chết rồi, cỡ nào cũng chết hết. Ok, nhìn vô mặt và khen. Cái ngài cha, đức cha lúc đó mới nói cho, trời ơi, hình như là mình tự do hơn. Chưa chắc anh chị em, không biết ai tự do hơn ai, phải không ạ? Và chúng ta thấy mỗi người chúng ta nhìn vào cuộc sống của nhau và ai tự do hơn ai. Người thì nói linh mục tự do hơn, linh mục thì nói người sống gia đình tự do hơn, muốn đi đâu đi. Linh mục tu sĩ thì nói cái gì chứ phải đi về nhà sớm, phải ở trong cộng đoàn, phải có luật lệ tùm lum hết. Ai cũng đổ thừa cái sự tự do cho nhau. Nhưng cái mấu chốt ở đây là anh chị em, tự do không phải có nghĩa là mình làm được cái gì mình muốn. Tự do ở đây là gì? Là khả năng là chính mình, khả năng sống thật với con người mình trước người khác. Và sau khi sống như thế, mình kinh nghiệm được niềm vui và bình an. Tôi sống thật về con người của tôi trước một người, và nhờ tôi sống như thế, qua việc tôi sống thật như thế, tôi cảm nghiệm được bình an và niềm vui. Và anh chị em để ý thấy tất cả những người đi theo Chúa đó, ai cũng bị bắt hại, ai cũng từng bị giam cầm, ai cũng từng bị bắt bớ. Và những người càng cao niên trong cộng đoàn chúng ta ở đây càng hiểu như thế nào là cái sự khó khăn sống trong một xã hội mà người ta không cho chúng ta cần tự do sống đức tin 30 năm về trước. Vậy thì cái gì làm cho chúng ta vẫn còn sống cái điều đó? Cái kinh nghiệm được bình an, niềm vui khi tin vào Chúa. Và cái đó là cái lý do, và cái là cũng là mục đích mà Chúa đến gặp chúng ta làm người. Chúa không hứa một cái gì khác cho chúng ta hết. Chúa không hứa cho chúng ta nhiều tiền hơn, không có đâu anh chị em. Chúa không hứa cho chúng ta thêm cái này, thêm cái kia. Chúa không hứa một cái tài năng mà mọi người nhìn vào chúng ta sẽ cảm thấy ghen tị, không. Chúa cũng không hứa với chúng ta là cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ gặp khó khăn, vất vả, hay là gặp thách đố, gặp bệnh tật, không. Chúa hứa với chúng ta rằng Chúa ban cho chúng ta tự do, bình an của Chúa. Và cái đó là cái mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay. Bài tin mừng ngày hôm nay được chia làm hai đoạn. Đoạn đầu đó là cái những câu đầu tiên của ông Luca khi ông viết anh chị em. Nhưng mà anh chị em sẽ thấy ngạc nhiên là tại sao ông nói thưa ngài Teophilo đáng kính. Vậy là ông viết cho ai? Là cái ông Teophilo nào đó cũng có thể. Nhưng Teophilo là một cái tên có ý nghĩa anh chị em. Teo là Chúa, Philo là bạn, là người yêu. Người yêu của Chúa. Cái khởi đầu của tin mừng ông Luca, ông muốn viết cho những ai yêu Chúa, cho rằng mình là bạn với Chúa. Nghĩa là không phải ông viết cho những người 2000 năm trước, mà ông viết cho tất cả những ai cho đến giây phút mà nghe tin mừng này, cho rằng mình là bạn của Chúa. Thì đây là mục đích của bài tin mừng mà ông ấy viết cho. Nghĩa là viết cho mỗi người chúng ta. Điểm thứ hai, trong bài tin mừng này, anh chị em sẽ nghe cái mục đích của Chúa đến với chúng ta, hay nói là sứ mệnh của Chúa, dựa trên cái trích đoạn của tiên tri Isaiah khi Chúa đọc, khi Ngài đến ở Nazareth, ở hội đường. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, Ngài sức dầu tấn phong tôi, Ngài sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo. Tin mừng cho người nghèo. Nghèo mà vui, có gì vui anh chị em? Nghèo có gì vui? Thưa anh chị em, ngày xưa đó, người nghèo không bước vô bàn thờ, đền thờ cách dễ dàng. Người nghèo nếu không có đồ dâng cúng đó, họ khó gặp được vị tư tế để được Chúa đón nhận. Họ phải có cái gì đó. Và cái tâm thức là mình phải có cái gì đó để được Chúa nhận mình đó, là một cái khoảng cách rất lớn. Do đó khi Chúa nói Ngài ban tin mừng cho người nghèo, nói lên được điều gì? Thiên Chúa đến trực tiếp với người nghèo, không qua trung gian, không qua trung gian của cải vật chất hay tài sản hay là cái địa vị, mà Chúa đến với chúng ta ngay cả cái nghèo túng của chính con người chúng ta. Cái nghèo túng đó có thể là khi chúng ta không có gì, hay chính bản thân chúng ta nhìn thấy sự giới hạn yếu đuối của con người mình. Loan báo tin mừng cho người nghèo, nói với người bị giam cầm họ được tha. Đây là cái điểm mà tôi khởi đầu cái câu chuyện của tôi, ai tự do hơn. Nhưng mà ở tha ở đây chúng ta phải hiểu thế nào là giam cầm. Giam cầm ở đây không có nghĩa là mình bị nhốt vô tù như những người ở trên trung tâm cai nghiện, hay là trong bệnh viện nhân ái, hay là trong nhà tù. Ở đây còn có nghĩa là bị giam cầm bởi quá khứ. Tiếng Anh hay là tâm lý học, người ta gọi là prisoner of the past. Tôi là người tù nhân của quá khứ. Anh chị em có bao giờ nghe cái từ đó bao giờ? Tù nhân của quá khứ nghĩa là gì? Là những gì xảy ra trong quá khứ nó giữ mình lại, nó kéo mình lại, nó khựng mình lại, nó làm cho mình không đi về phía trước được. Tôi có người bạn linh mục, anh ấy cho phép tôi kể cái chuyện này. Tôi có xin phép anh ấy. Sau khi làm linh mục, anh chị em, chúng tôi học với nhau, rồi sau khi làm linh mục, mỗi người một nơi mà cùng lớp nhưng khác dòng, nên rồi chịu chức rồi ở bên Philippines, rồi đi mất tiêu, rồi không ai biết ai hết. Rồi nhiều năm sau tôi mới có cơ hội tôi gặp lại. Thì tôi nghĩ người đó là linh mục thì giống nhau thôi. Nhưng mà trong lúc trò chuyện đó, người bạn tôi mới thổ lộ với tôi như vậy. Bạn biết không, từ ngày tôi làm linh mục tới bây giờ, tôi chưa bao giờ dám đứng làm lễ trước giáo dân. Nói trời, anh làm linh mục mà anh không làm lễ trước giáo dân thì sao? Tôi chỉ làm linh mục nhưng mà tôi dâng lễ một mình trong phòng. Hỏi lý do tại sao? Khi tôi làm lễ trước giáo dân đó, tôi không giảng được. À, sao anh không giảng được? Tới lúc giảng, tới lúc ra đọc phúc âm giảng, tôi rung. Tôi rung và tôi toát mồ hôi và tôi không còn nhìn thấy gì hết. Chứ tôi mới hỏi chứ sao anh không ghi bài giảng ra, rồi cứ thế mà đọc thôi. Đó, mình không nhớ được thì mình ghi ra mình đọc là hết. Không, ghi ra xong đọc cũng không được, run. Và tôi phải đi qua rất là nhiều cái thời gian để chữa trị, để giúp đỡ mà không qua được, sợ đám đông. Và ngồi tâm sự 2-3 ngày, người bạn của tôi mới chia sẻ, anh biết không? Khi tôi 4 tuổi, tôi chứng kiến cha của tôi bỏ hai mẹ con tôi đi, bỏ nhà, ly dị, bỏ đi. Và lúc đó tôi đâu biết gì đâu, tôi chạy theo, tôi khóc, tôi kéo ba tôi lại. Và mẹ tôi tới giật tôi lại, tát tôi một cái. Con không bao giờ được theo người đàn ông đó. Người đó phản bội mẹ con mình, con đi về. Và nếu con nhắc tới ba con một lần trong đời, mẹ đuổi con luôn. Và để phạt cái tội đó, mẹ tôi đã để tôi trước nhà nguyên một đêm nữa. Tôi chỉ ngồi khóc. Và anh chị em biết, người bạn đó lớn lên với cái tâm thức là mình không thể liên kết với cha được. Mình cũng không thể làm gì hết. Mình xấu hổ vì mình bị bắt ở trước nhà, khóc lóc, mọi người đi ngang nhìn. Và vì thế khi đứng trước bàn thờ, cái tâm thế của một người bị bỏ rơi, bị la, bị mắng vì mình không thể yêu thương người thân của mình, làm cho người lên mục đó run sợ, bị xét đoán. Và vì thế cứ toát mồ hôi, không giảng được. Rồi một năm sau, có cơ hội tôi gặp lại người linh mục đó, mới kể rằng cái làm cho ông ta thay đổi và có thể quay lại được với giáo dân, giảng lễ được, là nhờ một ngày ông ta đọc chúng cái đoạn tin mừng Chúa Giêsu trên thập giá nói với người trộm lầm: ngày hôm nay anh sẽ lên thiên đàng với tôi. Và lúc đó ông sực nhớ ra, ông sực nhớ ra điều gì? Ủa, chính cái người trộm lành được Chúa tha ngay tức thì, khi ông ta cho phép Chúa, ông ta nhận ra Chúa đã chết thay cho ông ta. Chúa không làm gì sai hết, mà Chúa cũng chấp nhận điều đó một cách vô điều kiện. Và anh chị em biết, trong tin mừng Thánh Luca nó có hai chữ ngày hôm nay. Một là những gì anh chị em vừa mới nghe. Sau khi Chúa đọc xong, Chúa nói ngày hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Và lần kế tiếp là ngày hôm nay anh sẽ được lên thiên đàng với tôi. Điều đó nói lên điều gì? Khởi đầu tin mừng Luca, Chúa Giêsu nói ngày hôm nay. Kết thúc tin mừng cái chết của Chúa, Chúa nói ngày hôm nay. Cái ngày hôm nay đó, nó không phải là cái ngày hôm nay của 2000 năm trước, nhưng mà nó lúc này. Ngay lúc này, nếu các con, nếu anh chị em, nếu mỗi người chúng ta cho phép Chúa chạm vào lòng mình, đụng đến mình, lấy đi cái nỗi đau của mình một cách vô điều kiện, mình được giải thoát. Mình được là chính mình trước Chúa. Mình không phải thay đổi gì hết. Mình được là chính mình, để từ chính mình đó Chúa ban ơn cho mình lớn lên, mình bình an, mình được chữa lành. Và đó cũng là lời cầu nguyện của tôi dành cho anh chị em và cho cộng đoàn chúng ta. Chúa đến ban cho chúng ta ơn chữa lành và ơn giải thoát. Chúng ta có thể là tù nhân của quá khứ, cũng là hiện tại. Chúng ta có thể có nhiều đau khổ chưa qua được. Chúng ta có thể tự ti vì cái nghèo đói, cái thiếu thốn, cái giới hạn, cái yếu đuối của mình. Nhưng nếu ngay lúc này chúng ta để cho Chúa chạm vào mình, chúng ta được tự do. Tự do là con Chúa, được tự do là người anh em, là người bạn, là người Chúa yêu mến. Amen.